Một lần nữa kính mời Thánh đồng đứng lên tôi tuyên đọc lời Chúa trong sức Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu 5 tới câu 7. Đức Giê-hô-va ngự xuống đám mây đứng gần bên Mô-xe và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải qua ba bốn đời. Trong Phi-e-rơ nhất câu 15 và 16. Nhưng như đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có phép chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Kính mời Thánh đồng ngồi.
Tạ ơn Chúa. Trong tháng 2 và chủ nhật đầu tháng 3, chúng ta ôn lại giáo lý căn bản về Đức Chúa Trời. Trong cái bài học đầu tiên, giáo lý căn bản về Đức Chúa Trời, thì chúng ta học về Đức Chúa Trời. Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng duy nhất, Ngài không có khởi đầu hay là kết thúc, không có thay đổi. Ngài là đấng tạo hóa duy trì mọi vật. Và đồng thời chúng ta cũng học được Ngài là đấng hằng hữu. Đó là cái tín đi đầu tiên chúng ta được ôn trở lại. Và qua cái tuần lễ kế tiếp, chúng ta học về Đức Chúa Trời ba ngôi, hiệp một trong cái bản thể của Chúa. Và lời của Chúa trong cái giáo lý căn bản, quý vị cần phải vững vàng về giáo lý ba ngôi. Ba ngôi nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời. Mỗi ngôi vị có vai trò khác nhau nhưng chung một cái bản thể. Và đồng thời chúng ta có nhiều cái ví dụ để mà rõ ràng về ba ngôi. Nhưng quan trọng vô cùng trong cái giáo lý ba ngôi đó liên quan gì đến cái đời sống của cơ đốc nhân. Và chúng ta đã ôn về điều đó. Và cái tuần vừa rồi đây thì chúng ta học qua cái giáo lý thứ ba về Đức Chúa Trời. Ngài là đấng quyền năng và cái sự tệ trị của Ngài. Bởi vì khi mà Ngài là đấng quyền năng thành ra, Ngài có thể nói là kiểm soát mọi sự. Cứ nhìn chung quanh bất cứ cái tạo vật gì trong thiên nhiên, Chúa tạo dựng. Và khi Chúa có cái quyền năng như vậy thì Chúa làm bất cứ cái điều gì hiệp lại cho cái sự ích lợi của Ngài, cho Ngài hay là cho con cái Chúa. Và đồng thời chúng ta cũng được ôn trở lại Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chiến thắng. Sáng hôm nay chúng ta đi cái chủ đề thứ tư trong cái giáo lý, để rồi tuần tới đây chúng ta sẽ chuyển qua về giáo lý Đức Thánh Linh. Để nói qua chút xíu về Đức Thánh Linh để quý ông bà anh chị em chuẩn bị cái tinh thần về cái chuỗi bài học về giáo lý Đức Thánh Linh. Thì có bốn cái chủ đề chính trong Đức Thánh Linh chúng ta sẽ đi qua, coi như bắt đầu từ tuần tới. Công tác của Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh trong cái đời sống của con cái như thế nào, và cái quyền năng của Đức Thánh Linh biến đổi cái cuộc đời của chúng ta qua Đức Thánh Linh là như thế nào, và Đức Thánh Linh và cái sứ mệnh truyền giáo là như thế nào. Đó là những cái đề tài sẽ đi qua. Nhưng mà mỗi ngày chủ nhật cái đề tài đó đôi khi nó quá lớn. Thành ra tạ ơn Chúa sẽ có 31 bài đề cập tới Đức Thánh Linh sẽ được post trên Facebook mỗi ngày để quý ông bà anh chị em mỗi ngày học hay là ôn chút xíu. 31 bài nhỏ nhỏ như vậy để giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Thì bắt đầu tuần tới đây thì tôi sẽ post lên, bắt đầu vào ngày mai sẽ post lên điều này. Và sáng hôm nay chúng ta đi đến cái giáo lý thứ tư về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Ngài nhân từ và thánh khiết. một số con cái Chúa có thể diễn nghĩa Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời công bình cùng một ý nghĩa. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong suốt Ai Cập ký hay là trong Phi-e-rơ hay là ngay cả trong Thi Thiên 119 được đọc sáng hôm nay để nhắc nhở về Đức Chúa Trời. Ngài là đấng nhân từ, Ngài là đấng thánh khiết. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể thấu hiểu lẽ đạo Đức Chúa Trời, hầu làm hành trang, nền tảng vững vàng trong đức tin để mà đi trọn vẹn trên con đường theo Chúa. Còn đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu những quan trọng vô cùng áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, chúng ta sáng hôm nay học về hai cái bản tính quan trọng của Đức Chúa Trời. Cái bản tính đầu tiên là nhân từ, bản tính thứ hai là thánh khiết. Và khi quý vị rõ ràng vững vàng về hai cái bản tính của Đức Chúa Trời thì cái vấn đề chia sẻ phục âm không còn là khó khăn nữa. Nhưng mà nhiều người thì quý vị thấy cũng có những cái quan niệm khác nhau về Đức Chúa Trời. Bởi vì họ nghĩ rằng là nếu Ngài là đấng yêu thương luôn tha thứ thì chắc không có phán xét ai. Tại Chúa yêu mà mình có làm tầm bậy, Chúa đâu có phán xét. Nhưng rồi một số khác nghĩ rằng nếu mà Chúa mà quá thánh khiết thì làm sao Chúa có thể tha thứ tội lỗi cho con người. Hai cái lý luận đó quý vị sẽ nghe qua. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa vừa là nhân từ, vừa là thánh khiết. Thành ra sáng hôm nay chúng ta khám phá ra ba điều. Lần nào mà tới cái slide số 2 là cũng bị kẹt. Khám phá ra ba điều. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Mà nếu Đức Chúa Trời là đấng nhân từ thì Ngài luôn luôn tha thứ. Và đồng thời Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Mà nếu mà Ngài thánh khiết thì Ngài ghét tội lỗi. Slide kế tiếp. Thì Ngài sẽ ghét tội lỗi và kêu gọi chúng ta trở nên thánh. Như vậy thì chúng ta phải đáp ứng như thế nào trước cái sự nhân từ và thánh khiết của Ngài. Cái slide kế tiếp, cái slide số 3 rồi. Kính thưa quý bà, anh chị em, cái lòng nhân từ của Chúa, Đức Chúa Trời luôn luôn sẵn sàng tha thứ. Slide kế tiếp. Lòng nhân từ, Đức Chúa Trời luôn luôn tha thứ. Suốt Ai Cập ký đoạn 34 câu 6 câu 7, tôi chỉ đọc một câu để làm nền tảng. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hay thương xót, nhân từ, chậm nóng giận, đầy dẫy sự nhân từ và chân thật. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không bao giờ muốn tiêu diệt con người. Ngài chậm nóng giận, Ngài đầy đi tình yêu thương. Và Ngài luôn luôn sẵn sàng tha thứ nếu mà con người ăn năn. Và cái chứng cứ cao nhất của tình yêu của Ngài là ban Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Và lời của Chúa nhắc nhở, Chúa chết trên thập tự giá nhưng Ngài không chết luôn, 3 ngày Ngài sống trở lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Thật ra lời của trong gian đoạn 3 câu 16 có trong tờ chương trình: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Lời của Chúa nói: hễ ai tin con ấy, tức là Chúa Giêsu Christ, thì được sự sống đời đời. Để nói lên cái lòng nhân từ, lòng yêu thương của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có con cái hay là nếu là vai trò của ông nội, ông ngoại gì đó, thì biết rằng cái người cha yêu thương con cái của mình. Và cứ tưởng tượng với tôi, nếu mà cái người cha yêu thương hay mẹ yêu thương con cái, thường thường yêu thương không có điều kiện trong đó, hầu hết là như vậy. Dù rằng con có làm điều sai trái, Nhưng mà người cha này cũng luôn luôn chờ đợi con của mình trở về. Và Chúa chúng ta cũng như vậy. Ngài yêu chúng ta và Ngài muốn chúng ta quay trở lại với Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhưng mà chúng ta biết Chúa là đấng nhân từ, Chúa là yêu thương. Nhưng cạnh bên cái sự nhân từ yêu thương, lời của Chúa cũng nhắc nhở Ngài là đấng thánh khiết. Mà thánh khiết thì sao? Ghét cái gì? Ghét tội lỗi. Bởi vì lời của Chúa Ngài là đấng thánh khiết, thành ra luôn luôn kêu gọi chúng ta phải sống cái đời sống thánh khiết. Chúa ghét tội lỗi. Chúa muốn hay là kêu gọi chúng ta nên thánh. Lời Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 15 câu 16 tôi tóm gọn ở đây. Lời của Chúa nói: hãy nên thánh vì ta là thánh. Thành ra dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời đấng thánh khiết đó, Chúa nhìn quý vị cũng giống như sứ đồ Phi-e-rơ nói với con cái Chúa lúc đó, nói rằng là quý vị phải nên thánh bởi vì Chúa là thánh. Và chúng ta khi mà học qua cái bản chất của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời không thể nào dung túng tội lỗi được. Và chúng ta cũng biết Ngài yêu thương tội nhân, nhưng mà Ngài ghét tội lỗi. Đôi khi chúng ta quên khi điều đó, chúng ta lẫn lộn hai điều đó với nhau. Vì tội lỗi, quý vị biết, làm tổn thương con người. Tội lỗi phá vỡ cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Và tội lỗi cũng có thể phá vỡ cái sự liên hệ của chúng ta với nhau. Đó lý do tại sao chúng ta không có thể nào nói rằng tôi yêu Chúa. Nói lại Chúa, con yêu Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục sống trong cái đời sống tội lỗi. Không có thể nào xảy ra như vậy được. Mà con yêu Chúa thì phải giống Chúa, mà giống Chúa thì phải trở nên thánh. Đó là lời của Chúa, giá dỗ là như vậy. Quý vị thấy một cái áo trắng, cái áo trắng, mà nếu cái áo trắng đó có cái vấy bẩn hay là bực đó, thì tự nhiên thấy nó rõ lắm. Thấy nó rõ vô cùng. Cái áo trắng hả? Tự nhiên giống như là mình có cái viết ở đây, rồi cái miếng viết nó chạy mực. Cái thấy cái dấu vết đó. Không biết quý vị sao cái áo trắng mình bẩn mà tự nhiên có cái vết mực hay cái vết dơ đó, nó ngứa cùng mặt lắm. Không biết quý vị có ngứa mắt hay không, nhưng mà đối với tôi thấy ngứa mắt là mình phải lo mình tẩy rửa gì đó về, là do tẩy để cho nó sạch. Cái áo trắng là áo trắng. Sự công chính, sự công nghĩa của Chúa cũng vậy. Một cái vết bẩn, một cái vết mực trên cái áo trắng, nó làm hư hết cái áo đó. Nó làm không những là Chúa ngứa mắt, mà ngay cả cái con người của mình ngó nhau bằng áo trắng mà có cái vết mực, cái vết dơ đó, mình cũng ngứa mắt nữa. Nếu mà con người ngứa mắt, huống chi là Chúa. Và cái vết nhơ đó có thể gọi là tội lỗi. Tội lỗi cũng vậy, dù nhỏ hay lớn, cũng khiến cho chúng ta không thể nào đứng trước một Đức Chúa Trời thánh khiết. Tôi muốn dùng cái hình ảnh để quý vị có thể tưởng tượng và hình dung với tôi trong cái sự thánh khiết của Chúa. Có nhiều người nói với tôi, tội em nhỏ xíu à, chắc Chúa không để ý. Kính thưa quý vị, kính thưa con cái Chúa, tội nhỏ, tội lớn, trước mặt Chúa nó như nhau. Cái vết mực trên áo nó nhỏ hay nó lớn cũng là cái áo dơ. Và cái tội lỗi đôi khi nó phá hủy cái con người, nó phá hủy cái sự tương quan giữa người và người với nhau, thì huống chi sự tương quan giữa người với Chúa. Kính thưa con cái Chúa, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài vừa là nhân từ, Ngài là vừa thánh khiết. Bây giờ phải xem một cái minh họa trong Kinh Thánh rất là rõ ràng để hiểu rõ hơn về cái điều này. Cái slide kế tiếp, cái câu chuyện người con trai hoàng đàn, ai cũng biết cái câu chuyện này, cũng có thể có người chưa biết. Và có thể trong cuộc đời của quý vị, có thể quý vị nghe cả chục cái bài giảng về cái người con trai hoàng đàn, nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nhưng mà tóm là lược lại cái câu chuyện, cái đứa con này nó bỏ nhà nó ra đi, nó sống phóng túng không có kiểm soát, và nó xài hết tiền bạc mà nó mang từ cái gia sản hay là cái gia tài mà nó nói bố nó phải cho nó. Rồi chuyện gì xảy ra? Khi nó xài hết tiền thì chuyện gì xảy ra? Nó gặp hoạn nạn. Mình nói một cách tổng quát như vậy, một trong những cái hoạn nạn đó là đói đấy, không có đồ ăn. Nó bị thử thách, nó đói, nó hết tiền. Rồi Kinh Thánh nói đến nỗi nó không có đồ ăn, nó ăn đồ ăn cho heo ăn, có nghĩa là còn tệ hơn con heo nữa. Heo còn ăn đồ ăn ngon, sinh sống, mà nó ăn đồ ăn heo có nghĩa là nó hạ thấp cái phẩm giá của nó, còn thấp hơn con heo nữa. Mà quý vị sống ở xứ Trung Đông và nhiều cái dân tộc, con heo là gọi là cái con vật dơ nhất, không có trong cái sách hạng heo đó là thấy mệt rồi, uống chứ còn thấp hơn heo nữa. Quý vị phải tưởng tượng với tôi trong cái câu chuyện như vậy, thì lúc đó là sao? Kinh Thánh nói anh tỉnh ngộ, nhưng mà theo tôi thì anh mới nhận ra anh có lỗi lầm. Rồi anh quyết định quay trở về nhà. Trong cái nguyên tắc là phải nhận biết cái sự sa sút từ đâu, cái lỗi lầm từ đâu, thì lúc đó mới có thể quay về tái được. Rồi chúng ta thấy cái hình ảnh của người cha chạy ra đó, và người cha này tha thứ, phục hồi lại địa vị cho con của mình. Cái bức tranh, cái câu chuyện này rất là tuyệt vời để nói lên cái vai trò người cha, cái hình ảnh của Đức Chúa Trời. Người cha tượng trưng cho Đức Chúa Trời, nhân từ, luôn luôn sẵn sàng tha thứ. Khi chúng ta sao? Khi ăn năn. Cho nếu mà đứa con về nó lớn lối đó là chắc bị đuổi luôn. Nhưng mà đứa con nó chạy về nó ăn năn, cha ơi, con không xứng đáng nữa. Cái người nô lệ ở trong cái gia đình đó thôi, cho con làm thấp hơn nô lệ, có ăn năn tới cái mức cùng cực đó. Nhưng mà chưa, thằng tha thứ. Cái người con là đại diện cho ai? Kính thưa quý ông bà anh chị em, đại diện cho chúng ta, những con người ngoài kia. Mà nếu chúng ta cũng không có cẩn thận, ngay cả con cái Chúa trong hội thánh của Ngài. Tại vì cái con người là dễ sa vào tội lỗi. Nhưng mà cái bài học đứa con trai hoang đàng này đó, để mà nhắc nhở rằng dù rằng chúng ta sa vào tội lỗi, nhưng có thể quay về cùng Chúa với cái tâm tình, cái thái độ ăn năn. Và như vậy thánh lời của Chúa rất là rõ ràng. Và chúng ta cũng học được cái bài học, cái người cha hay là cái Đức Chúa Trời không có phủ nhận cái sự thánh khiết của ông. Người cha vẫn thánh khiết, nhưng mà đứa con phải thay đổi thì nó mới được phục hồi. Cái bài học là như vậy. Nếu mà nó quay trở về không có ăn năn, cái vai trò người cha là thánh khiết, nó sẽ không được phục hồi. Giữa vợ chồng với nhau, đôi khi chúng ta phải nhờ cậy Chúa, biết những cái sự sa sút của mình từ đâu, quay trở về lại ăn năn với Chúa, để có thể làm hòa lại với chồng mình, với vợ mình. Con cái trong gia đình cũng vậy, có nhiều đứa nó sẽ rất là chướng, nó rất là đủ thứ hết cả, nhưng khi nó ăn năn cùng Chúa, quay trở lại cùng Ngài, thì đối với cái vai trò người cha người mẹ trong gia đình, ông nội ngoại trong gia đình, cũng có cái tâm tình như Chúa, vẫn thánh khiết, nhưng mà phục hồi lại cái địa vị con mình. Chúa, khi Chúa tha thứ, Chúa thay thứ rất là lẽ. Nhưng mà tâm tánh con người đó thì sao? Mình tha thứ, nhưng mà phải coi nó 1 năm, 2 năm nữa nó có thật sự ăn năn thay đổi hay không mới tha thứ thiệt. Nhưng mà Chúa tha thứ rất là lẽ. Đó là lý do tại sao lời Chúa nói hễ ai tin Chúa Giêsu Christ được sự sống đời đời. Chúa không có nói hễ ai tin nhận Chúa Giêsu chờ thêm năm nữa, không có. Có được sự sống đời đời, sự cứu rỗi lập tức. Nhưng mà mình cũng phải hiểu cái con người mình nó cũng có cái mầm mắm tội lỗi, nó còn nằm đó. tin Chúa cái mình đè nó xuống, ngày nào gần gũi với Chúa nhờ cậy Đức Thánh Linh cầu nguyện mình đè nó được, cái lâu lâu cái quên cái nó trồi lên. Thành ra cái sự tha thứ của con người, quý vị cũng phải hiểu, con người đôi khi mình nói mình tha thứ nhưng mà phải chờ 5 tháng để mà kiểm nhận lại nó thay đổi ăn năn thiệt hay không. Mà nếu nó trồi lên một cái mình nhắc lại chuyện xưa tích cũ, thành ra 5 năm, 10 năm về trước nó không có được hàn gắn, nó không được coi như tha thứ, và cái vết thương lòng đó nó cứ tiếp tục mở ra, mở vô, mở ra, mở vô. Mà mỗi lần nó mở ra như vậy đó thì cái vết thương nó càng lớn hơn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của tôi sáng nay muốn nhắc nhở chúng ta phải có tâm tình như người cha, yêu thương, tha thứ, nhưng mà thánh khiết. Khi người ta đến xin lỗi mình, ăn năn, cứ tin đi, cứ chấp nhận đi, giao họ lại cho Chúa. Nếu mà họ không ăn năn thật, Chúa xử đôi khi còn nặng hơn chúng ta xử. Cứ giao cho Chúa như vậy, để rồi cái tâm hồn, cái tâm thần của quý ông bà anh chị mới có sự vui mừng, sự bình an được. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Như vậy chúng ta phải đáp ứng như thế nào trước cái tình yêu và sự thánh khiết của Chúa? Bây giờ mình biết rồi, Chúa là đấng nhân từ, yêu thương, Chúa là đấng thánh khiết, hay một chữ khác là công bình, mà cái con người chúng ta là con cái Chúa phải đáp ứng như thế nào? Lời của Chúa nhắc nhở ăn năn mỗi ngày và sống đời sống thánh khiết. Lời của Chúa nhắc nhở Chúa muốn chúng ta phải từ bỏ tội lỗi và bước đi trong sự thánh khiết. Tôi và quý ông bà anh chị em sống mỗi ngày đối diện với nhiều cái sự quyến rũ, nhiều cái sự thách thức. Chúng ta phải gần gũi với Chúa thì mới có thể tránh được. Thành ra quý ông bà anh chị em cần phải cái tập cái thói quen mỗi buổi sáng trước khi thức dậy hay là ăn uống xong xuôi, trước khi đi nhà cầu nguyện cùng Chúa. Lạy Chúa cho con cái sự khôn ngoan để con biết được nhiều cái tội lỗi nó ẩn giấu, mà nếu Chúa không có cho cái sự khôn ngoan đôi khi con không thấy, con vấp lúc nào không sai. Và mỗi ngày chúng ta cần phải ăn năn cầu nguyện xin Chúa thanh tẩy lòng của mình. Lạy Chúa từ sáng tới chiều có thể nhiều điều con vấp phạm con không biết, nhưng mà trong giờ phút này xin Chúa tỏ cho con thấy được, để rồi ngày hôm sau không vấp nữa. Tại sao những cái tội lỗi đôi khi chúng ta cầu nguyện chung chung xin Chúa tha tội cho con không vấp phạm, rồi cái ngày hôm sau y như cũ, không có gì thay đổi cả? Mỗi ngày phải cầu nguyện, cầu nguyện ăn năn xin Chúa thanh tẩy lòng mình, để rồi buổi tối ngủ giấc ngon, rồi mình mới có thể nói được ngày mai là ngày mới, xin Chúa tiếp tục ở cùng con, đồng hành với con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi đã kể cái câu chuyện này rồi, cái một cái người leo núi. Mà nếu cái người leo núi đó mà muốn leo một cách nhẹ nhàng thì những cái gì nặng nề, những cái vật nặng không có cần thiết đó phải bỏ lại dưới chân núi rồi mới leo lên núi được. Cũng vậy, chúng ta cần phải bỏ đi những cái tội lỗi thì mới có thể gần gũi với Chúa nhiều hơn mỗi ngày trong cái cuộc sống. Cái gánh nặng của quý ông bà, anh chị em là gì? Phải cầu nguyện cùng Chúa để nhận diện được và lấy Chúa những cái gánh nặng đó dẹp nó đi. Hoặc là nếu đọc câu kinh thánh khác đó thì lời của Chúa nói hãy trao gánh nặng cho ta, ách của ta là nhẹ nhàng. Nhưng mà mình khư khư, mình vác cái vánh nặng rồi cái mình rệt, Chúa ở đâu? Tại là hai điều có thể làm được, hoặc là bỏ nó. Hai, giao Chúa vác, để rồi mình vác, Chúa nói cái cánh nhẹ nhàng, cái đời sống mới thỏa vui trong Chúa được. Điều thứ hai, phải thể hiện tình yêu thương với người khác. như Chúa đã yêu thương chúng ta. Lời Kinh Thánh trong Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 11: Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta thì chúng ta phải yêu nhau. Thành ra nếu mà thật sự có sự thông công, sự yêu thương nhau đó, điều kiện ắt có và đủ, có nghĩa là chúng ta biết được Chúa yêu chúng ta. Mà nếu biết được Chúa yêu chúng ta, đó, Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta, thì chúng ta mới có thể yêu anh em mình được. Mà vế ngược trở lại, nếu mà yêu anh em mình, vợ chồng không có yêu nhau thiệt được, vợ chồng không có gìn giữ hay là có những cái sự xung đột trong gia đình với nhau được, thì vô hình chung có thể chúng ta không có chấp nhận cái tình yêu của Đức Chúa Trời. Nó có hai vế một cách rõ ràng như vậy. Và kế tiếp, hãy tha thứ cho những người làm tổn thương mình, vì Chúa đã tha thứ cho mình trước. Tha thứ khó, không phải dễ. Nhưng mà khi mà gần gũi với Chúa, chúng ta kinh nghiệm được rằng Chúa yêu chúng ta, Chúa tha thứ cho chúng ta, và Chúa chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta. Con không xứng đáng gì cả, mà Chúa chết cho con, gánh tội cho con. Và khi hiểu cái điều này rồi, bởi cái tình yêu đó, cái sự tha thứ đó, mình mới có thể tha thứ được cho người khác. Nếu không có hiểu được cái điều này, không có chấp nhận cái điều này, thì rất khó nói rằng tôi tha thứ cho anh em mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa cũng nhắc nhở thể hiện tình yêu thương bằng cách giúp đỡ, an ủi, bày tỏ lòng nhân từ như Chúa đã làm. Có một người con cái Chúa khi tôi tâm vấn sau cuối cùng cũng kể tôi cái câu chuyện tôi sẵn đây kể ra luôn. Thì họ đưa sau khi mà tâm vấn xong, cái họ tỉnh ngộ thì họ nói cái dòng sông đó, nó nhận cái nước từ nguồn. Mà nếu nó không có tiếp tục chảy thì chuyện gì xảy ra? Nó đọng lại, nó thành cái ao tù, và nước trong cái ao tù nó trở nên hôi thối. Thì cũng vậy, cái tình yêu của Chúa cũng vậy. Nếu mà chúng ta chỉ nhận tình yêu mà không có chia sẻ, rốt cuộc cái dòng sông tình yêu hay cái nước tình yêu đó nó trở nên ao tù, nó trở nên hôi thối, nó sẽ không có phát triển. Tôi tạ ơn Chúa khi mà tâm vấn thì cái người này tỉnh ngộ, kể cho tôi cái minh họa như thế nào để biết được rằng cái dòng sông ân điển của Chúa, cái dòng sông tình yêu của Chúa, nó phải được tuôn chảy như cái dòng sông, nó phát từ cái nguồn tức là Chúa Jesus Christ của chúng ta, và nó phải tiếp tục chảy thì cái nước sông đó nơi nó mới sạch sẽ, nó không trở nên ao tù, nó không trở nên hôi thối. Và trên cái dòng sông đó sẽ có rất là nhiều cá, những cái sinh vật mà ích lợi cho xã hội hay là ích lợi cho chúng ta. Cho tôi khuyên bạn cho em suy nghĩ về điều này. Và cái điều thứ ba, phải sống bày tỏ thánh khiết trong cái đời sống hàng ngày. Thứ bơ rơ, giống như hồi nãy cũng có đọc qua nhưng mà đoạn khác. Các em thì đọc Hebrew đoạn 13 câu 8, tôi xin đọc Hebrew đoạn 12 câu 14: Hãy tìm kiếm sự bình an với mọi người cùng sự nên thánh. Vì nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy được hay là ai được thấy Đức Chúa Trời. Thành ra nói phải có cái ân điển tình yêu thương hay là bình an với người khác, nhưng mà đồng thời mặt khác nói phải nên thánh. Muốn được thấy Đức Chúa Trời, lời Hebrew nói là rõ ràng ở đây. Con cái Chúa phải trở nên thánh, có tình yêu thương trong cái ân điển đó, nhân từ, nhưng mà đồng thời phải nên thánh. Không có thể nào là cắt lời của Chúa, cái bản chất của Chúa cắt ra làm hai. Chúa yêu thương, Chúa nhân từ, thành ra tôi muốn làm sao tôi làm, tầm tầm bảy cũng được. Hứa một đằng làm một nẻ, hay là hứa cái gì đó rồi không làm trọn cái lời hứa. Nhưng mà Chúa yêu mà, lý luận Chúa yêu mà, Chúa nhân từ, thành ra Chúa không có phạt. Nhưng mà quên mất Chúa là đấng thánh khiết. Mà nếu không có nên thánh, không ai thấy được Đức Chúa Trời. Cầu nguyện Chúa quý ông bà, anh chị em, khi mà hiểu được Đức Chúa Trời nhân từ, Đức Chúa Trời thánh khiết, quý ông bà, anh chị em phải kinh nghiệm được sự gặp gỡ Đức Chúa Trời. Khi quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, quý ông bà, anh chị em phải kinh nghiệm được sự gặp gỡ Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có tình yêu thương và Ngài cũng là đấng thánh khiết, phải cân bằng cả hai. Thì lời của Chúa nhắc nhở mới thấy được Đức Chúa Trời. Như vậy, để mà áp dụng, phải tránh xa tội lỗi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phải sống thành thực, sống công bình và sống liêm chính. Phải sống đời sống cầu nguyện, đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, để Đức Thánh Linh biến đổi chúng ta mỗi ngày, mỗi ngày, và không thỏa hiệp với tội lỗi, dù cái tội lỗi đó nó nhỏ hay cái tội lỗi đó nó rất là lớn, không có thỏa hiệp. Dù cái tội lỗi đó nó kín dấu, không ai thấy, và có nhiều cái tội lỗi người ta thấy, và nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta thỏa hiệp với cái tội lỗi người ta thấy, nhưng về nhà riêng của mình kín dấu, không ai thấy, thì chúng ta làm đủ thứ chuyện cả. Như vậy, lời của Chúa nhắc nhở ở đây phải sống bày tỏ thánh khiết trong cái đời sống hàng ngày là như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để ôn lại chút xíu, quý ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời Ngài là đấng nhân từ, Ngài luôn luôn sẵn sàng tha thứ, mà Ngài sẵn sàng tha thứ khi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình. Ngài là đấng nhân từ, Ngài bày tỏ qua sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Và Chúa là đấng nhân từ, thành ra chúng ta phải quay lại cùng Ngài, ăn năn xưng tội khi mà biết mình phạm tội. Thành ra Đức Chúa Trời đấng thánh khiết, Ngài ghét tội lỗi, Ngài kêu gọi chúng ta sống nên thánh. Không có ai đứng trước mặt Ngài nếu không được tẩy sạch bởi huyết của Chúa Giêsu Christ. Thành ra nếu trong phòng nhóm này, hay là quý vị đang coi broadcasting, lời của Chúa nhắc nhở, không ai có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời nếu không tẩy sạch bởi huyết của Chúa Giêsu. Và lời trong Giăng đoạn 3 câu 16 nó rất rõ ràng, thì ai tin nhận Ngài, tức là Chúa Giêsu, sẽ được, coi như được sự sống đời đời, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai được sẽ xóa. Và đôi khi chúng ta nhớ những cái điều mà Đức Chúa Trời quên, và chúng ta quên mất những cái điều mà Đức Chúa Trời nhớ. Và Ngài nhớ, con đã được tha tội rồi, con có sự sống đời đời rồi, đời sống của con phải thánh khiết, đời sống của con phải có sự nhân từ và thánh khiết, thì con mới thấy được Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì Chúa đấng thánh khiết, ta đã phải sống cái đời sống đẹp lòng Chúa qua cái sự tha thứ, yêu thương người khác như Chúa yêu thương chúng ta. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em ở trong phòng này hoặc đang coi broadcasting, nếu mà chưa tin nhận Chúa Giêsu Christ để biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, thì ngay trong giờ phút này, lời kêu gọi phải tiếp nhận Ngài, hay là hãy tiếp nhận Ngài ngay hôm nay. Tại sao? Bởi vì Chúa yêu bạn, Chúa chờ đợi bạn trong suốt những năm tháng vừa qua. Và có thể sáng hôm nay, trong mấy chục phút, Chúa kêu gọi qua lời của Ngài. Tôi để quý vị suy nghĩ, thì sau đó tôi sẽ có lời kêu gọi. Nhưng nếu quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, nói rằng tôi là con cái Chúa, tôi tin nhận Chúa Giêsu, tôi biết chắc chắn tôi có sự sống đời đời, Nhưng mà trong đời sống vẫn có những cái sai trật. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở hãy ăn năn những cái điều sai trật, sống một đời sống thánh khiết và phải bày tỏ được cái tình yêu thương. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu quý ông bà, anh chị em sáng hôm nay muốn tin nhận Chúa Giêsu Christ để bắt chắc chắn có cái sự cứu rỗi, chắc chắn mình có cái sự sống đời đời, xin quý bà anh chị em nhắm mắt quỳ đầu. Những người như vậy thì có thể giơ tay lên, tôi biết tôi có thể giúp đỡ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Và nếu quý ông bà anh chị em ngại ngùng thì cũng có thể cầu nguyện theo tôi như thế này rồi liên lạc với chúng tôi trong cái giờ ăn trưa thông cầm. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Chúa yêu con, đã chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Và nếu mà quý ông bà anh chị em con cái Chúa mà giờ phút này muốn có lời cầu nguyện ăn năn thì xin cầu nguyện theo tôi như thế này. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Ngài vì Ngài là đấng nhân từ, thánh khiết. Xin tha thứ những tội lỗi của con. Xin giúp con sống đời sống thánh khiết, bày tỏ tình yêu thương như Ngài đã yêu con. Con xin phó thác đời sống con trong tay Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay tiếp tục nhắc nhở chúng con, Đức Chúa Trời của chúng con là đấng nhân từ, nhưng Ngài cũng là đấng thánh khiết. Và lời của Chúa sáng nay cũng nhắc nhở không có ai có thể đứng trước mặt Ngài nếu không được tẩy sạch bởi huyết của Chúa Giêsu. Ôi lạy Chúa, xin Chúa nhìn chúng con và Chúa nghe lời cầu nguyện từ tấm lòng sâu thẳm của chúng con, và xin Chúa tha tội cho chúng con. Nếu đây là lần đầu tiên con cầu nguyện để nhận Ngài, xin Chúa nghe lời cầu nguyện, ghi tên con vào sổ sự sống đời đời và nhắc nhở cho con biết chắc chắn mình có sự sống đời đời qua Chúa Giêsu Christ. Nhưng nếu là lời cầu nguyện ăn năn từ con cái Chúa, xin cho con phó thác đời sống của con trong tay Ngài, giúp con sống đời sống thánh khiết, bày tỏ được tình yêu thương như Ngài đã yêu con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những vật thực này cho chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở trong công vụ sứ đồ, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Một số anh chị em sẽ đi ra chợ Hồng Kông để chia sẻ phúc âm. Nguyện Chúa đồng hành, Chúa chuẩn bị những cái hạng thuộc linh thật là tuyệt vời để những anh em, chị em đi ra kinh nghiệm việc Chúa làm qua Đức Thánh Linh. Một số anh chị em sẽ ở lại tập hát, diễn kịch chuẩn bị cho ngày lễ thương khó phục sinh. Nguyện Chúa ở cùng trong sự chuẩn bị này một cách tuyệt vời nhất trong ý muốn của Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.